Chương 13. Nguy hiểm. McMurdo đã được tôn lên địa vị của một phụ tá trong hội. Anh đã trở thành tối cần thiết trong các buổi họp của hội. Nhưng nếu anh càng nổi tiếng giữa đám người tự do bao nhiêu, thì khi ra ngoài đường phố ở Vermisha, anh càng phải chịu đựng những cái nhìn có ngụ, nhiều ý nghĩ bấy nhiêu. Mặc dù vẫn khiếp sợ, nhưng những người dân ở Vermisha bây giờ đã bắt đầu hợp đoàn với nhau. Chi nhánh đã biết tin là có những cuộc họp bí mật được triệu tập tại tòa soạn báo Herald, và những người bảo vệ pháp luật đã được phát đầy đủ ống súng ống. Matrinty và cả bọn đều coi thường những tin tức này. Chúng cậy đông người, gan lì và võ trang tốt. Địch thủ của chúng thì tản mạn, lại không có thế lực. Đó là ý kiến đánh giá của Matrinty, của McMurdo và của những tay cứng khác trong chi nhánh. Một buổi tối thứ bảy tháng 5, theo thường lệ, chi nhánh họp ở nhà hội quán. McMurdo đang sửa soạn sắp đi, thì môn huynh Morris chợt đến tìm anh với vầng trán lo âu, đôi mắt hoảng hốt. Tôi có thể nói chuyện tự do với ông được không, ông McMurdo? Dĩ nhiên. Tôi không quên rằng đã có lần tôi trút cả bầu tâm sự với ông, và ông đã giữ kín cho tôi. Nhưng sự yên lặng của tôi không có nghĩa là một sự tán thành những ý nghĩ của ông. Tôi biết, nhưng tôi có một điều bí mật ở đây. Anh ta để một tay lên ngực. Một bí mật ngày đêm gặm nhấm tim tôi. Nếu tôi nói nó ra thì chắc chắn nó sẽ gây thêm một vụ án mạng nữa. Nhưng nếu không nói thì nó sẽ là hồi chuông báo tử cho tất cả chúng ta. Morris đang run bần bật. McMurdo rót một ly rượu whisky và đưa cho ông ta. Đây là một liều thuốc cho ông. Bây giờ ông hãy nói vì sao ông lo sợ đến thế. Tôi nói một câu thôi. Có một thám tử đang dò theo dấu vết của chúng ta. McMurdo nhìn ông ta kinh ngạc. Thì ở đây lúc nào mà chẳng nhung nhúc những cảnh sát và thám tử? Không, đây không phải là một người ở trong vùng này. Ông có nghe nói đến những người của Pinkerton không? Cái tên này có gợi cho tôi một cái gì đấy. Đó, đây không phải là một tổ chức muốn làm được việc, muốn có kết quả kia. Nếu một người của Pinkerton đang theo dõi công chuyện của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn bị tiêu diệt mất. Tất nhiên, nhưng tôi không phải là kẻ chỉ điểm người cần bị giết. Ôi, tôi biết làm gì bây giờ. Morris đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, dáng điệu cực kỳ bối rối. Nhưng những lời nói của anh ta đã làm McMurdo xúc động. Anh nắm lấy hai vai Morris và lắc mạnh. Không làm được gì cả nếu cứ than khóc như một mụ già. Trước hết phải biết thằng đó là ai, nó hiện ở đâu. Bằng cách nào ông lại biết nó có ở đây? Tại sao ông lại đến tìm tôi? Tôi đã nói với ông rằng trước khi đến đây, tôi đã có một cửa hàng ở miền Đông. Tại đó tôi có nhiều bạn tốt. Một người trong bọn họ hiện làm việc ở sở bưu điện. Ngày hôm qua tôi nhận được thư của anh ta. Đây, cái đoạn ở trên đầu trang này, ông có thể đọc được. Ở vùng Anh, bọn tiên phong hoạt động như thế nào? Chúng tôi đọc báo thấy nói nhiều về chúng nó lắm. Giữa chúng ta với nhau, tôi trông đợi tin tức của anh. 5 tập thể lớn và 2 công ty hỏa xa đã đứng ra gánh vác việc này, và họ làm đến nơi đến chốn lắm. Họ muốn có những kết quả thực sự. Theo lệnh của họ, đích thân Pinkerton chỉ huy chiến dịch này và đã phái đến đó thám tử giỏi nhất của ông ấy là Birdie Edwards. Người ta chờ đợi là ngày 1, ngày 2, cái mọc mũ ung nhọt ấy sẽ được chọc thủng ra. Bây giờ mời ông đọc thêm phần tái bút. Tất nhiên tôi biết được những điều nói trên là vì công việc của tôi, Cho nên anh đừng trai biết nhé. Họ dùng một thứ mật mã riêng mà anh có thể đoán cả ngày cũng không hiểu gì hết. Mặt Madhu ngồi lặng đi một lát, tay vẫn không rời bức thư. Màn sương mù thế là vừa tan hết, để lộ ra một vực thẳm trước mặt anh. Có ai biết việc này nữa không?
Tôi không nói với ai cả.
Người bạn của ông có viết thư cho ai nữa không?
Anh ta có biết một hai người ở đây?
Hội viên của hội à?
Hình như thế.
Người bạn của ông có thể cho họ biết nhận dạng của tên Burdick này và nhờ đó chúng ta có thể tìm ra nó.
Có thể lắm, nhưng tôi tin rằng người bạn của tôi không biết mặt tên Birdie đó. Anh ta chỉ cho tôi biết những tin tức đã thu lượm được trong công việc của anh ta thôi.
Mặt Madhu nhảy dựng lên.
Tôi nắm được nó rồi, chúng ta may mắn quá. Chúng ta sẽ thanh toán nó trước khi nó có thể làm hại được chúng ta.
Này, ông Morris, ông có để tôi đảm nhiệm việc này không?
Tất nhiên rồi.
Ông yên tâm, cứ để một mình tôi xử trí. Tôi coi như cái thư này gửi đến cho chính tôi. Như thế đối với ông đã được chưa?
Tôi không dám đòi hỏi gì thêm nữa.
Thế thôi, chúng ta ngừng ở đây nhé. Bây giờ tôi xuống hội quán để họp đây. Và rồi chúng ta sẽ cho tên Pinkerton này có dịp than khóc.
Ông không giết người thám tử đấy chứ?
Ông càng biết ít càng tốt, xin ông đừng hỏi tôi nữa.
Morris lắc đầu buồn bã. Tôi có cảm giác là tay tôi đã vấy máu.
Mạnh Madhu đáp lại với một nụ cười ghê rợn. Tự vệ không phải là ám sát, hoặc nó, hoặc chúng ta.
Mạnh Madhu tuy mồm có vẻ cứng cỏi, nhưng những hành động của anh ta lại tỏ ra anh thấy sự đe dọa rất nghiêm trọng. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã hủy hết những giấy tờ gì có thể buộc tội anh. Nhưng hình như anh vẫn còn lo sợ một cái gì đó, nên trên đường đến hội quán, anh đã dừng lại trước cửa nhà trọ của cụ Shafter. Khi anh gõ khẽ vào cửa thì Etty chạy ra. Nhìn dáng điệu trang nghiêm của anh, cô biết rằng một mối nguy hiểm đang gần kề.
Có gì thế, anh đang bị nguy hiểm à?
Chưa nguy hiểm lắm, nhưng chúng ta nên đi khỏi nơi đây trước khi nó trở thành tệ hại hơn.
Đi hả anh?
Chiều hôm nay anh nhận được một số tin tức và thấy nhiều nguy hiểm đang chờ anh.
Cảnh sát à?
Không, anh đã dính líu quá sâu vào rồi. Và bây giờ anh muốn rút ra khỏi đây không chậm trễ nữa.
Đó là con đường cứu nguy cho anh đó.
Không một lời nói, Etty đặt bàn tay mình vào tay người yêu. Tốt lắm, nhiều sự việc sắp xảy ra dồn dập trong vùng thung lũng này. Nhiều người trong bọn anh phải tự lo lấy thân mình. Nếu anh ra đi, em phải đi ngay với anh.
Em sẽ theo anh sau.
Không, em đi ngay cùng với anh. Anh có quen biết một bà con rất tốt. Anh sẽ đưa em đến đó để chờ ngày làm lễ cưới.
Vâng, em sẽ đi.
Mạt Madhu đi tới nơi hội họp. Đến nơi, anh được chào đón một cách vui vẻ. Phòng họp đầy nghẹt người. Qua màn khói thuốc lá, anh trông thấy cái bờm tóc đen của ông toán trưởng. Bộ mặt độc ác của thằng Teddy, cái tướng diều hâu của thư ký Haraway, cùng khoảng một tá những chức sắc cao cấp của chi nhánh. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng tất cả bọn này rồi sẽ phải cuống cuồng lên vì cái tin anh đem đến. Ông chủ tọa cuộc họp tuyên bố.
Chúng tôi vui mừng thấy anh đến họp, môn huynh Mạch Madhu. Chúng tôi đang bàn về một vụ rất khó phân giải.
Một người ngồi kế bên nói cho anh hay.
Chuyện Lander và Egan đấy à? Cả hai đều đòi tiền thưởng. Ai biết được đứa nào đã bắn viên đạn chủ yếu.
Mạch Madhu đứng dậy và giang tay ra.
Nét mặt bất thường của anh chiếm hết sự chú ý của mọi người. Cả phòng họp im phăng phắc. Mạch Madhu trịnh trọng nói.
Thưa sư huynh tôn kính, yêu cầu được thông báo khẩn cấp.
Mạch Trinity nhắc lại.
Môn huynh Mạch Madhu yêu cầu được thông báo khẩn cấp. Theo nội quy của chúng ta, thì đây là một quyền ưu tiên phải tôn trọng.
Bây giờ Mông Huynh, chúng tôi nghe anh nói.
Mạnh Mơ Đu rút cái thư ở trong túi ra.
Thưa sư huynh tôn kính và thưa các môn huynh, hôm nay tôi mang đến đây những tin tức không tốt. Tin đó là những công ty có quyền lực nhất và giàu có nhất của xứ này đã họp nhau lại để tiêu diệt chúng ta. Ngay lúc này đây, một thám tử của Pinkerton, một người mang tên là Bertie Edwards, đang hoạt động trong thung lũng, thu thập những chứng cớ có thể tiêu diệt chúng ta. Đó là tình trạng mà tôi yêu cầu bàn bạc khẩn cấp.
Cả hội nghị ngồi chết lặng đi, không ai nói câu nào. Một lát sau chủ tọa mới lên tiếng.
Anh có chứng cớ gì không?
Chứng cớ ở trong bức thư này. Anh đọc đoạn thư cần thiết rồi nói tiếp.
Đây là một vấn đề danh dự của tôi. Tôi không thể cho biết chi tiết hơn về bức thư này, cũng không thể để cho mọi người truyền tay nhau cùng đọc được.
Một môn huynh đã có tuổi đứng dậy nói.
Thưa ông chủ tọa, xin phép tôi được phát biểu. Tôi đã có nghe nói đến cái tên Birdie. Nó là phụ tá đắc lực của Pinkerton.
Ở đây ai biết bằng nó?
McGinty hỏi.
Có,
tôi biết, McMurdo trả lời.
Một tiếng rì rầm ngạc nhiên truyền đi trong phòng họp. McMurdo tiếp tục nói với một nụ cười đắc thắng trên môi.
Nếu chúng ta hành động khôn ngoan và nhanh chóng, thì chúng ta có thể thoát ra được bức nguy hiểm này. Nếu tôi có được sự tin tưởng và sự hỗ trợ của chi nhánh, thì các vị không có gì phải lo sợ nhiều nữa.
Chúng tôi có gì phải lo sợ? Nó biết gì về công việc của chúng ta?
Thưa ông hội đồng, ông có thể nói được như vậy nếu như ai cũng thanh liêm như ông. Nhưng người này có khả năng sử dụng hàng triệu bạc của bằng tư sản. Vậy ông thử nghĩ xem, ở trong tất cả các chi nhánh, há lại không có một môn huynh nào sa ngã trước tiền bạc?
Tên thám tử này rồi ra cũng sẽ biết hết những bí mật của chúng ta. Chỉ có một môn thuốc để trị bệnh này mà thôi.
Teddy nói dằn từng tiếng. Không để cho nó ra khỏi thung lũng.
Mạch Mơ Đu tán thành nhiệt liệt.
Hoan hô, môn huynh Teddy, anh đã nói rất đúng.
Bây giờ làm sao nhận ra nó?
Mạch Mơ Đu nói một cách trang nghiêm.
Thưa ông trưởng toán, đây là một vấn đề sinh tử, quá quan trọng để có thể đem ra bàn bạc rộng rãi. Tôi không nghi ngờ bất cứ một người nào trong chúng ta ở đây. Nhưng nếu một câu nói chơi lọt đến tai người ấy, thì chúng ta không có một hy vọng nào khống chế được nó. Tôi muốn xin chi nhánh bầu ra một ủy ban tín nhiệm. Tôi xin đề cử chính ông chủ tọa, môn huynh Teddy và 5 môn huynh khác nữa. Lúc đó trước ủy ban, tôi sẽ nói rõ về những gì tôi biết và các biện pháp nên theo.
Đề nghị của Mạch Mơ Đu được chấp nhận ngay và một ủy ban được chỉ định. Ngoài McGinty và Teddy, còn có Haraway, Carter, Hổ Cormac và hai anh em Willoughby. Buổi họp hàng tuần chấm dứt sớm hơn mọi lần trong sự buồn rầu lo sợ. Lần đầu tiên thấy hiện lên trên bầu trời trong sáng của họ những đám mây đen của pháp luật. Khi mọi người đã ra về hết, trước mặt ủy ban tín nhiệm, McGinty ra lệnh.
McMurdo, nói đi!
7 người trong ủy ban ngồi như những tượng đá lạnh lùng trong các ghế bành.
Birdie đây đang ở đây, nhưng với cái tên khác. Nó lấy tên là Steve Wilson và hiện ở Hobson Batch. San biết. Tôi ngẫu nhiên có nói chuyện với nó một lần mà không biết. Hồi đó tôi không nghĩ gì nhiều về Pinkerton và có lẽ cũng đã quên hẳn cái tên ấy đi nếu không nhận được bức thư này.
Nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn là nó rồi. Tôi đã gặp nó hôm thứ tư vừa rồi trên chuyến tàu. Nó nói nó là ký giả của tờ New York. Tôi tin là thật. Nó muốn biết về những người tiên phong. Nói là để viết gửi về tòa soạn. Tất nhiên là tôi không hở ra một chuyện gì. Nó nói với tôi rằng tôi sẽ trả tiền, mà trả giá rất đắt để có thể có những chi tiết có thể làm vui lòng ông chủ báo của tôi. Tôi đã bịa ra cho nó nghe những điều mà tôi cho là nó sẽ thích thú. Sau đó nó đưa cho tôi một tờ giấy bạc $20 và nói rằng anh sẽ có 10 lần hơn thế này nếu anh tìm được cho tôi những thứ gì mà tôi cần. Thế anh đã kể những gì với hắn? Tất cả những gì đến trong đầu tôi lúc đó. Tại sao anh biết nó không phải là nhà báo? Khi xe chạy đến Hobson Park thì nó xuống tàu. Tôi cũng xuống. Cùng ngẫu nhiên khi tôi bước vào phòng bưu điện thì thấy nó từ trong đó đi ra. Người đánh điện tín nói với tôi rằng, coi này, tôi nghĩ có lẽ là phải bắt hắn trả gấp đôi mới đúng. Tôi trả lời, tôi cũng nghĩ như ông. Thì ra nó đã viết được cả một tờ điện tín, những câu đọc lên không ai hiểu gì cả. Người đánh điện nói ngày nào hắn cũng đánh đi những bức điện tối mò như thế. Anh nói có lý, thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Mà Ginty nói. Tại sao không xuống dưới đó mà thanh toán mẹ nó đi? Một người hỏi. Mà sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Tôi sẽ đi ngay tức khắc nếu tôi biết nó ở đâu. Nó ở Hobson Park, nhưng không biết ở nhà nào. Nhưng tôi đã có sẵn một cái bẫy nếu các ông chịu nghe tôi. Bẫy thế nào? Ngày mai tôi sẽ đi Hobson Park. Tôi sẽ nhờ người đánh điện tín chỉ dẫn cho và tôi sẽ tìm ra nó. Tôi sẽ nói với nó rằng tôi cũng là một hội viên của hội những người tự do và muốn bán những bí mật của chi nhánh. Nó sẽ vồ ngay. Tôi sẽ nói rằng các tài liệu hiện để ở nhà tôi, nhưng nếu ban ngày mà đến lấy thì thật là điên. Tôi sẽ hẹn đến 10 giờ đêm, chắc nó đến thôi. Rồi sao nữa? Sau đó thì phần các ông muốn xử trí thế nào thì tùy. Widow McNamara là một căn nhà hẻo lánh. Bà chủ trọ của tôi là người tin cẩn được. Nếu nó hứa chắc là tôi với tôi á, là nó sẽ đến, thì tôi sẽ báo cho các ông biết. Và tôi muốn vào khoảng 9 giờ tối mai, cả 7 ông phải có mặt ở nhà tôi. Nó sẽ sập bẫy. Mà Ginty kết luận. Đồng ý về tất cả kế hoạch. 9 giờ tối mai, chúng tôi sẽ đến nhà anh. Anh chỉ việc đóng cửa sau lưng nó, còn để mặc chúng tôi. Chương 14. Body sập bẫy. Căn nhà nơi mà Bardu ở trọ nằm ở ven thành phố và xa đường cái đi lại. Trong những trường hợp khác, bọn chủ mưu chỉ việc đưa con mồi đến đấy rồi trút đạn lên nạn nhân. Nhưng đây chính là một trường hợp ngoại lệ. Còn cần phải rõ người kia đã biết những gì, làm cách nào mà biết và đã truyền đi những tin tức gì. Nếu người thám tử đã làm xong công việc thu thập tài liệu, thì cần phải biết ai đã phản bội để xử trí tên ấy. McMurdo đi xuống Hobson Park như đã được dự định. Buổi sáng hôm đó, hình như cảnh sát lại đặc biệt chú ý đến anh ta thì phải. Đại úy Marvin định tới nói chuyện với anh khi anh đứng đợi tàu ở sân ga. Anh quay mặt đi, không thèm trả lời. Đến chiều thì McMurdo trở về và tìm ngay mặt Ginty ở nhà hội quán để báo tin. Nó sẽ đến. Hoàng hô! Ông trưởng toán vỗ tay reo mừng. Cậu có tin là nó biết nhiều lắm không? McMurdo gật đầu buồn bã. Nó đã ở đây ít nhất là 6 tuần rồi. Nếu nó cứ vung tiền ra trong suốt thời gian vừa qua, thì nó cũng đã thu được không ít tin tức và đã gửi những tin ấy đi rồi. Mà Trinity la lên. Nhưng trong chi nhánh, mọi người đều vững vàng như thành đồng lũy thép cả. Chỉ có cái thằng Morris ấy thôi. Nếu có một người nào đó đi tố giác chúng ta thì chính là nó. Tôi muốn cho hai đứa đến nhà nó ngay trước tối hôm nay để cho nó một trận. Và đồng thời cung tra hỏi nó xem có biết thêm gì không. Tôi không giấu ông là tôi cũng có thương hại lão ấy. Mà nếu lão ấy bị làm sao thì tôi cũng có phần áy náy. Mặc dù lão có những cái nhìn không giống ông và tôi, nhưng tôi có cảm giác lão không phải là một tên phản bội. Nhưng thôi, tôi đâu có dám can thiệp chuyện giữa ông và lão. Tôi sẽ thanh toán nó. Nhưng xin ông hãy đợi cho đến ngày mai. Không nên để cho người ta chú ý quá nhiều đến chúng ta trước khi giải quyết xong vụ Pinkerton. Anh có lý đấy. Và chúng ta sẽ bắt thằng Birdie phải khai rõ là nó đã nhận được những tin tức từ người nào. Dù chúng ta có phải moi tim ra để bắt nó nói, cũng phải làm cho kỳ được. Nó có cảm thấy là bị gài bẫy không? Tôi đã tóm được điểm yếu của nó. Nó sẵn sàng đi từ đây đến New York. Nếu có được những tài liệu tốt, tôi đã cầm tiền của nó. Mạnh Madu rút ở trong túi ra một xấp giấy đô la. Nó sẽ đưa cho tôi bấy nhiêu nữa khi nào nó thấy những tài liệu của tôi. Tài liệu nào? Tất nhiên tôi làm gì có tài liệu. Nhưng tôi đã cho nó giỏ nước giải khi nói ra những nội quy, những sổ thanh toán, những đơn xin nhập hội. Hắn tin chắc rằng trước khi đi khỏi nơi đây, hắn sẽ mò được đến tận đáy của vấn đề. Mà Trinity thì thầm với một giọng dễ sợ. Ừ, nó cũng không nghĩ sai đâu. Thế nó có hỏi anh tại sao không mang những tài liệu đó đi theo luôn không? Ai dạy gì mang theo những tài liệu ấy trong mình? Ngày mới buổi sáng hôm nay, đại úy Marvin còn muốn nói chuyện với tôi ở ngoài sân ga nữa kìa. Ừ, người ta cũng đã có thuật lại với tôi như vậy. Tôi sợ rằng không khéo rồi cuối cùng chỉ có một mình anh sẽ phải gánh chịu tất cả sức nặng của vụ này. Sau khi thủ tiêu nó một trong cái giếng cũ, chúng ta không thể gạt bỏ được hai sự kiện. Là nó thì ở Hobson Patch, mà hôm nay chính anh cũng đi Hobson Patch. Ban đêm thì sẽ không có một ai trông thấy nó vào nhà tôi. Và tôi cuộc rằng sẽ không ai trông thấy nó ở trong nhà tôi đi ra. Bây giờ xin ông hội đồng nghe kỹ tôi nói đây. Các ông sẽ đến đây đúng giờ đã quy định. 10 giờ thì nó đến. Nó sẽ gõ cửa 3 lần. Chính tôi sẽ ra mở cửa cho nó vào. Tôi đi đằng sau nó và sẽ khóa cửa lại. Thế là xong.